Phi Lao nè.
Ơi, có gì đấy ông tướng?
À, thì nhớ nên gọi vậy mà. Hai chương trình vừa rồi không có dẫn chung với Phi Lao nên nhớ ghê gớm.
Chị, nhớ tôi hay là nhớ Green Radio Show đấy?
Nghĩ sao vậy? À, đương nhiên là nhớ Green Radio Show rồi.
À, đáng ghét. Nhưng đúng là nhớ Green Radio Show thật đấy.
À, nhớ cả các bạn thính giả nữa. Xin chào các bạn, lâu rồi mới được gặp các bạn. À, còn nhớ mình không?
Hắn ta là Bob đấy, còn mình là Phi Lao.
Và chúng ta đang ở những giây phút đầu tiên của chương trình
Green Radio Show.
Bắp nè, hôm trước lúc mà Bắp đi công tác ấy, em Hồng Xanh phải dẫn chung với Phi Lao đó.
Ồ, biết rồi, xin lỗi, lúc này cũng xin lỗi hai người rất là nhiều.
Thì đâu đã nói gì đâu, chỉ là đang điểm khoe, hôm đấy trong phần điểm tin, có tin về việc thực hành tiết kiệm điện ở các hộ dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Phi Lao thích lắm, nên em Mầm Xanh hứa là sắp tới, chúng ta sẽ có một chủ đề về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng đó.
Ờ, vậy Phi Lao đọc kịch bản chưa vậy?
Sao tự nhiên người ta đang nói chuyện tiết kiệm điện, lại hỏi ngớ ngẩn sang việc đọc kịch bản hả? Thật tình là, mà chưa nó mà...
Biết ngay mà, đọc ngay giúp Bắp xem chủ đề chương trình hôm nay là gì nè.
Để xem nào, tiết kiệm điện...
Rồi, hài lòng chưa? Đúng như em Hồng Xanh nói mà, Phi Lao đứng bờ biển.
Đừng có tranh thủ mà trêu người ta nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu Green Radio số 6 với tiểu mục
Lăng Kính Xanh.
Ngăn chặn bồ hóng để giúp giảm nhiệt độ trái đất. Việc nhanh chóng hạn chế các chất ô nhiễm như carbon đen và sương khói gồm khí metan và ozone gần mặt đất có thể ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ trái đất trong ngắn hạn. Điều này góp phần duy trì nhiệt độ trái đất tăng dưới 2 độ C, thậm chí là chỉ 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này. Thông tin trên được đưa trong nghiên cứu chung giữa Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc và Tổ chức Khí tượng Thế giới công bố ngày 14 tháng 6. Nghiên cứu chung nhấn mạnh hành động khẩn trương để hạn chế các chất ô nhiễm trên cũng giúp giảm nguy cơ tan chảy và biến mất của các dòng sông băng trên núi, đồng thời giảm tới 2/3 sự gia tăng nhiệt độ ở Bắc Cực trong các thập kỷ tới, mở ra nhiều cơ hội đảm bảo an ninh, lương thực và y tế gắn với việc giải quyết biến đổi khí hậu.
Bắt đầu tẩy độc da cam ở Đà Nẵng. Bộ Quốc phòng hôm qua vừa bắt tay vào hoạt động rà bơm mìn chưa nổ, bước đầu tiên trong tiến trình phối hợp giữa Việt Nam và Mỹ nhằm tẩy chất da cam dioxin khỏi điểm nóng Đà Nẵng. Việc rà bơm mìn chưa nổ là một trong những hoạt động được Bộ cấp kinh phí và tiến hành như một phần đóng góp của Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả của dioxin. Đây là bước đầu trong dự án được thực hiện bởi Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ để tẩy độc chất và cát vì nhiễm dioxin ở các địa điểm gần sân bay. Sân bay Đà Nẵng là một trong 3 điểm nóng về chất da cam dioxin tại Việt Nam. Theo nghiên cứu của một công ty Canada, mức ô nhiễm dioxin tại một số điểm ở khu vực này cao gấp hàng trăm lần mức quốc tế cho phép.
Máy điện gió giá rẻ Made in Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi, giữa năm 2012, những chiếc máy phát điện mini chạy bằng sức gió với giá rất rẻ do Việt Nam sản xuất sẽ xuất hiện đại trà trên thị trường. Tôi mong ước người dân vùng sâu vùng xa và cả người dân đô thị nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tái tạo bằng cách dùng máy phát điện chạy bằng gió, góp phần tháo gỡ bài toán thiếu điện chung tay bảo vệ môi trường. Đó là tâm sự của kỹ sư Trần Quốc Hiệu, 24 tuổi, thạc sĩ chuyên ngành cơ điện tử, chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp, người đã chế tạo ra máy phát điện chạy bằng sức gió có công suất 60 kW trên tháng và chi phí chế tạo chỉ khoảng 1 triệu đồng. Sau gần một năm mày mò, Trần Quốc Hiệu làm được máy phát điện chạy bằng gió mang thương hiệu của riêng mình. Máy có công suất 60 kW trên tháng, có thể đáp ứng nhu cầu thắp sáng và xem TV ở một hộ gia đình vùng nông thôn.
Phát triển bền vững để chống được sa mạc hóa. Trong bức thông điệp nhân ngày Thế giới chống sa mạc hóa ngày 17 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho rằng người dân sinh sống tại các vùng đất khô cằn sẽ là những nạn nhân đầu tiên của nghèo đói và biến đổi khí hậu. Do đó, giải pháp tốt nhất đối với các chính phủ trong việc làm ra đủ lương thực nuôi sống người dân phải là phát triển bền vững. Thông qua các sự kiện sắp tới tại hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa, xói mòn đất vào tháng 9 năm 2011 và hội nghị Rio +20 của Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững tháng 6 năm 2012, Tổng thư ký Ban Ki-moon yêu cầu chính phủ các nước và các đối tác chú trọng hơn nữa nhằm đối phó với những thách thức cấp bách phát triển bền vững. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lấy năm 2011 là năm quốc tế về rừng để thu hút sự quan tâm của toàn thế giới về giá trị của rừng và cái giá phải trả trên mọi lĩnh vực, kinh tế, xã hội, môi trường khi rừng bị tàn phá. Chủ đề của Ngày Thế giới chống sa mạc hóa năm nay là rừng giúp cho các vùng đất khô hạn trở nên có ích. Ngày Thế giới chống sa mạc hóa được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995 là sự nhắc nhở thế giới rằng việc tham gia và hợp tác của cộng đồng có thể giải quyết vấn đề sa mạc hóa.
Mô hình xã hội hóa thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Sau khi Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam ban hành tài liệu hướng dẫn việc tổ chức xây dựng các cam kết của cộng đồng về bảo vệ môi trường, tài liệu nhanh chóng được nhiều địa phương trong cả nước tham gia áp dụng và được nhiều tổ chức xã hội sử dụng làm tài liệu hướng dẫn cộng đồng. Tiếp theo sự thành công và yêu cầu ngày càng cao của cộng đồng, Hội tiếp tục biên soạn và phát hành tài liệu các mô hình tiên tiến bảo vệ môi trường theo các lĩnh vực trong đời sống. Bộ tài liệu này gồm 4 cuốn cho 4 lĩnh vực khác nhau, bao gồm mô hình xã hội hóa, thu gom và xử lý chất thải, mô hình kết hợp bảo vệ môi trường với xóa đói giảm nghèo, mô hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, mô hình giáo dục truyền thông môi trường ở cấp cơ sở. Không chỉ giới hạn trong việc giới thiệu các mô hình tiên tiến, tài liệu còn chú trọng nêu lên phương hướng phát triển và bài học kinh nghiệm của từng loại mô hình, giúp cho cộng đồng tiếp cận nhanh hơn và đạt hiệu quả hơn trong việc áp dụng và triển khai mô hình. Đến nay, tài liệu vẫn được nhiều cộng đồng trong cả nước sử dụng và được coi như là cuốn cẩm nang trong lĩnh vực xã hội hóa, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Do 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 do